Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công an về đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Bộ Công Thương kiến nghị chính phủ hỗ trợ từ ngân sách để bù giá xăng dầu cho ngư dân bám biển. Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia xuất khẩu chanh leo lớn nhất thế giới. Gần 1 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi môn ngữ văn sáng nay không có yếu tố bất ngờ, phù hợp với tâm lý, nhận thức của học sinh trung học phổ thông. Trong phần tin quốc tế, an ninh được thắt chặt trước thềm hội nghị bộ trưởng ngoại giao nhóm 20 nền kinh tế và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 khai mạc hôm nay tại Bali, Indonesia. Với hơn 6.000 ca mắc đậu mùa khỉ tại nhiều quốc gia, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp để bàn cách ứng phó với đại dịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và thường trực ban chỉ đạo làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về nội dung dự thảo đề án nhằm trao đổi thảo luận, lắng nghe ý kiến của Đảng ủy Công an Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên ban chỉ đạo để thống nhất hoàn thiện các nội dung trong dự thảo đề án có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phan Đình Trạc, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo, đại diện một số bộ ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học pháp lý. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo, tổ trưởng tổ biên tập đề án báo cáo về một số nội dung của đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành công an, trong đó đề cập kết quả đạt được và hạn chế liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành công an, nhiệm vụ giải pháp một số vấn đề có ý kiến khác nhau liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành công an. Các ý kiến đóng góp thảo luận tại tổ làm việc đánh giá cao dự thảo đề án được xây dựng công phu và đóng góp một số ý kiến về tổ chức và hoạt động của ngành công an. Trong đó, nhiều ý kiến đề cập về đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra, hệ thống cơ quan thi hành án phù hợp với điều kiện Việt Nam, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong tiến trình xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước nêu rõ, 77 năm qua, kể từ khi thành lập với tinh thần còn đảng, còn mình, ngành công an đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước, góp phần bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an cũng chú trọng xây dựng lực lượng công an từ trung ương đến địa phương, không ngừng lớn mạnh mọi mặt, điển hình là triển khai thực hiện nghị quyết số 23 ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những kết quả đóng góp to lớn của ngành công an được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Chủ tịch nước đánh giá cao các ý kiến phát biểu đã làm rõ, thống nhất một số vấn đề, đồng thời bàn thảo, đề xuất, gợi mở một số giải pháp thiết thực để đi đến thống nhất một số vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành công an được đề cập trong dự thảo đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, nhiều ý kiến có lập luận sắc sảo, thuyết phục, tâm huyết, thẳng thắn, đóng góp vào những vấn đề chuyên sâu, các nội dung trọng tâm, thể hiện tầm nhìn, bám sát thực tiễn vì sự nghiệp chung của đất nước và phát triển của lực lượng công an trong giai đoạn mới. Trên tinh thần cầu thị lắng nghe, Chủ tịch nước yêu cầu tổ biên tập tổng hợp nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo đề án với những vấn đề chưa rõ, còn những ý kiến khác nhau, tiếp tục xem xét, bàn thảo.
Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm. Chủ trì hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị sớm hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đúng theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
6 tháng qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.017 tổ chức đảng, 3.588 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các địa phương đơn vị kiểm tra thu chi ngân sách sản xuất kinh doanh đối với 1.847 tổ chức đảng. Đối với thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 6.519 đảng viên. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương đã thi hành khai trừ khỏi đảng đối với 2 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng, nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo 6 tổ chức đảng, khiển trách 2 đảng viên. Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức đảng, 19 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật với 48 tổ chức đảng và 2.064 đảng viên. Tham luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đề nghị tiếp tục hoàn thiện về thể chế, chính sách, kịp thời bịt lỗ hổng để không thất thoát ngân sách. Cũng cần phát hiện những nhân tố tích cực, sáng tạo, phát huy vai trò nêu gương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú cho rằng, qua kiểm tra giám sát nhận ra mức độ vi phạm, thấy trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ đảng viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ băn khoăn, lo lắng khi kiểm tra giám sát nhiều, nhưng tính chất quy mô vụ việc ngày càng lớn. Điển hình là lợi dụng dịch bệnh dẫn đến những vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh, giải cứu công dân. Nhắc đến câu chuyện cơ quan chức năng xử lý giám đốc CDC Hà Nội tưởng chừng có tác dụng răn đe, nhưng sau đó tiếp tục vi phạm với tính chất quy mô phức tạp hơn. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đến hậu quả của việc mất cán bộ, mất tiền và lớn nhất là mất niềm tin. Điều đó đặt ra trách nhiệm của công tác kiểm tra giám sát đã đến nơi, đến chốn hay chưa, công tác phòng ngừa đã đủ sức răn đe. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm, sớm hoàn thiện việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Thanh tra Chính phủ sáng nay đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành thanh tra. Tin của phóng viên Quang Chính.
6 tháng qua, toàn ngành thanh tra triển khai hơn 4.250 cuộc thanh tra hành chính và hơn 77.770 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, trong đó tập trung thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 trên địa phạm vi toàn quốc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 25.000 tỷ đồng, hơn 9.600 ha đất, kiến nghị tịch thu thu hồi hơn 10.200 tỷ đồng và 134 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính gần 1.700 tập thể và gần 2.700 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 163 vụ, 89 đối tượng. Kết luận hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị trong thời gian tới, thanh tra cần tiếp tục bám sát định hướng chương trình thanh tra của năm nay để tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất được giao.
Xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy chính quyền các cấp, tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai và xử lý cán bộ vi phạm, tập trung tham mưu hoàn thành những công việc với vai trò là cơ quan thường trực tổ công tác 153 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát kiểm tra tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo các kết luận thanh tra kiểm tra bản án đối với các dự án đầu tư đất đai, tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trong bối cảnh trạng thái bình thường mới khi khiếu nại tố cáo gia tăng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, gần 1 triệu thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là kỳ thi quan trọng được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Và vào sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới kiểm tra thi trung học phổ thông tại điểm thi trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, động viên thí sinh và phụ huynh. Cùng đi với đoàn kiểm tra có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hữu Độ và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
Ngay sau khi các thí sinh ra khỏi phòng thi môn ngữ văn sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới hỏi thăm và động viên các thí sinh về điều kiện phòng thi và độ phân hóa của đề thi. Phó Thủ tướng cũng tới hỏi thăm các phụ huynh thí sinh về tâm lý, tinh thần chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Em Nguyễn Đức Trường Giang, trường giáo dục thường xuyên Cầu Giấy xúc động khi vừa ra khỏi phòng thi đã được sự quan tâm của lãnh đạo chính phủ.
Nên em thi tốt ạ, bài làm với em thì vừa sức ạ. Thật sự thì được Phó Thủ tướng hỏi thăm thì em rất là hồi hộp, xen lẫn chút tự hào, rất là vui thì đã được nhà nước quan tâm, có cái động lực rất là to lớn để em thi tốt các môn tiếp theo.
Trước đó, làm việc với các cán bộ tại điểm thi tại trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, điểm trưởng điểm thi Vũ Thị Vân Dung cho biết, các cán bộ coi thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi như bốc thăm giám thị, hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh không mang vật dụng ngoài quy định vào phòng thi, bố trí khu để đồ riêng cách xa phòng thi tối thiểu 2 mét, bố trí phòng thi riêng cho thí sinh bị nhiễm COVID-19. So với những năm trước, việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông ngày càng nhẹ nhàng, thuận lợi cho thí sinh. Các quy định cũng ngày một chặt chẽ, rõ ràng trách nhiệm tới từng cán bộ coi thi. Đồng thời đề xuất về tổ chức điểm thi, thời gian tổ chức họp phân công các công tác để việc chuẩn bị cho kỳ thi được chu đáo, an toàn, tạo điều kiện cho các thầy cô từ nhiều trường khác nhau khi đến các trường trông thi. Đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi, Phó Thủ tướng lưu ý việc thực hiện quy chế thi phải hết sức nghiêm túc, đồng thời tạo điều kiện tối đa cho thí sinh. Đặc biệt, đối với những trường hợp đến muộn hay vi phạm quy chế của phòng thi thì cần xem xét kỹ càng, đúng với thực tế, tránh để các cháu bị thiệt thòi vì những lỗi không đáng có hay vô ý mắc phải. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
Năm nay là mình hồi hộp, mình theo dõi trong tay thôi, nhờ được lúc bên công an vào ấy, để hệ thống xét được của mình, để xét được cùng trên một hệ thống. Để các cháu nó sẽ biết kết quả, dữ liệu nó rất nhanh, nó bớt hơn. Hôm nay mình đợi cái đấy xong nếu mà được, mình hoàn thiện đấy thì những năm sau càng làm nó càng nhẹ đi. Nhẹ đi thì mình chỉ bỏ một cái là bây giờ mình ra ngân hàng đề nhiều hơn, đúng không? Mình đưa công nghệ vào, dần dần cái đề ấy mình gắn cái đổi mới chương trình thì mình thay đổi cái đề cho nó học.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết đã có hơn 989.000 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 98%. Cả nước có 38 trường hợp thí sinh nhiễm COVID-19 được bố trí tại các phòng thi riêng. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu tất cả các điểm thi tiếp tục rút kinh nghiệm, không chủ quan trong các buổi thi tiếp theo.
Cũng sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi và coi thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung đưa tin.
Đoàn đã đến kiểm tra tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Đặng Huy Trử, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, có hơn 13.000 thí sinh dự thi tại 37 điểm thi. Ngoài phòng thi chính và phòng chờ, mỗi điểm thi đều bố trí phòng thi dự phòng dành cho thí sinh có biểu hiện mắc COVID-19 và phòng chứa vật dụng học sinh cách xa 25m theo quy định. Các điểm thi được bố trí hợp lý, đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, hạn chế thấp nhất việc thí sinh phải di chuyển xa. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác tổ chức thi, sự phối hợp giữa Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế và những cán bộ tác nghiệp trong điểm thi. Đoàn kiểm tra ghi nhận sự nghiêm túc, đảm bảo an toàn, đúng quy chế tại các điểm thi.
Qua kiểm tra thì cũng thấy là các cái công tác chuẩn bị cho kỳ thi của ban chỉ đạo của tỉnh, các cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng như những người tác nghiệp trong cái điểm thi, chúng tôi thấy là chu đáo, cẩn thận. Trong cái việc tổ chức thi, trước hết cũng luôn luôn nhắc tất cả các cán bộ coi thi lưu ý tất cả các em học sinh việc thực hiện quy định như là việc các em không mang theo điện thoại để tránh những cái rủi ro đáng tiếc.
Cũng sáng nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác thi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Còn theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung, thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, buổi thi môn ngữ văn sáng nay diễn ra nghiêm túc, an toàn. Theo ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc thì hàng vạn thí sinh tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Cạn, Cao Bằng cũng đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Thời tiết đổ mưa đúng vào thời điểm đầu giờ sáng tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã gây khó khăn cho các thí sinh khi di chuyển tới các điểm thi. Ngoài lực lượng an ninh, các đội thanh niên tình nguyện được điều động đông đảo để hỗ trợ tiếp sức mùa thi. Ông Mai Thế Quyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Cạn cho biết, địa phương đã vận động đưa gần 560 thí sinh đến trọ xung quanh các khu vực điểm thi nhằm tránh nguy cơ thiên tai.
Đối với lại cái số học sinh mà có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các huyện thành phố để đưa cái số học sinh mà có nguy cơ bị chia cắt do lũ đã có những cái phương án là về số lượng, về từng thí sinh cụ thể và có phương án đưa đến gần điểm thi để đảm bảo là không bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Trong kỳ thi này, Hải Phòng có 2 thí sinh thuộc diện F0 được đặc cách. Phần lớn các thí sinh dự thi đều thoải mái, tự tin khi bước vào phòng thi môn ngữ văn.
Nhằm hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các tỉnh đoàn, thành đoàn tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi với các hoạt động hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi. Tại tỉnh Ninh Bình, sáng nay đoàn công tác do Bí thư Trung đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà và động viên các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, thành phố Ninh Bình và Trung học Phổ thông Yên Khánh B, huyện Yên Khánh. Chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp sức mùa thi, Bí thư Trung đoàn đề nghị các tình nguyện viên tập trung hoàn thành nhiệm vụ, động viên thí sinh và người nhà thực hiện nghiêm túc các quy định tại điểm thi. Sự có mặt và giúp sức của các đoàn viên là sự hỗ trợ tinh thần cần thiết cho các sĩ tử và người nhà. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trong ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Hà Nội.
Từ sáng sớm, tại 181 điểm trường diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hà Nội đã có đông đảo đoàn viên, thanh niên tình nguyện của các trường đại học, thanh niên của khu dân cư có mặt để hỗ trợ các thí sinh có tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi. Đặc biệt, các tình nguyện viên áo xanh còn động viên các thí sinh bằng những thông điệp, lời cổ vũ đơn giản và gần gũi để động viên các thí sinh. Bạn Nguyễn Thùy Dương, thanh niên tình nguyện tại trường Trung học phổ thông Thăng Long cho biết:
Hôm nay thì từ 6 giờ là mọi người đã sắp xếp bàn lấy đá và lấy nước quạt cho các bạn học sinh ở đây. Chủ yếu là bọn em đứng ở ngoài này để hỗ trợ các bạn học sinh cần đi vào phòng thi chỗ nào hoặc là gửi xe ở đâu.
Trong ngày thi đầu tiên, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các thanh niên tình nguyện, những lo lắng mệt mỏi khi đợi chờ thí sinh thi xong và phụ huynh cũng vơi đi phần nào. Chị Nguyễn Kim Yến chia sẻ.
Nhiệt tình, lúc đón học sinh đến bắt đầu thi, mọi người đứng hết cổng trường, cũng chào đón rồi đưa quà. Thay mặt phụ huynh của 204 năm nay là rất là cảm ơn các bạn tình nguyện viên. Hy vọng các bạn giữ được nhiệt huyết để dành cho những năm sau nữa.
Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, với gần 5.000 tình nguyện viên, Thành đoàn Hà Nội đã thành lập các đội giao thông xanh, phối hợp cùng các cơ quan chức năng trực hướng dẫn phân luồng giao thông, giảm ùn tắc tại các điểm thi và các nút giao thông xung quanh 181 điểm thi. Đội hình đón tiếp và hỗ trợ thí sinh tư vấn, phát nước cho thí sinh tại các điểm thi và hỗ trợ các thí sinh khi quên giấy tờ hoặc tới sát giờ thi.
Theo tin của phóng viên Minh Hường vừa cập nhật, ngay sau buổi thi môn ngữ văn sáng nay, toàn thành phố Hà Nội có 481 thí sinh vắng thi trên tổng số hơn 96.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tại 181 điểm thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Tuy vậy, có tới 9 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật. Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ hai, đó là môn toán.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với hai nhóm vấn đề. Tái chất vấn về việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, quỹ đất thuộc quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố, vấn đề chậm tiến độ, chậm triển khai các dự án cấp thoát nước được các đại biểu tập trung chất vấn trong bối cảnh mới đầu mùa mưa, Hà Nội đã xảy ra 4 lần ngập lụt trên khắp các thành phố và khu dân cư. Phóng viên Nguyên Dung thông tin chi tiết.
Tái chất vấn nhóm vấn đề thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Trước thực trạng ngập úng liên tiếp xảy ra, các đại biểu tập trung đặt câu hỏi về tiến độ các dự án tiêu thoát nước của Hà Nội. Trong đó có trạm bơm đang chậm tiến độ như Yên Nghĩa và các dự án trạm bơm đầu mối chậm triển khai như Liên Mạc, Yên Thái. Ông Trung Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trạm bơm Yên Nghĩa chậm tiến độ do chưa giải phóng được mặt bằng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, việc chậm tiến độ trạm bơm Yên Nghĩa ảnh hưởng đến một phần tiêu úng phía Tây thành phố, đồng thời cho biết đầu năm 2023 sẽ hoàn thành.
Cái nguyên nhân chậm thì trách nhiệm này trước hết thuộc về Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là chủ đầu tư. thì cũng có một phần của Hoài Đức và đặc biệt nhất là Hà Đông. Nguyên nhân để chậm như thế thì xác định cái nguồn gốc đất ở đây là nó có khó khăn. Và cho đến nay thì đã có chuyển biến. Các hộ dân cũng xin để tự thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng. Thì chúng tôi cũng đề nghị là chậm nhất trong năm 2022 là phải thực hiện hoàn thành xong cái công tác giải phóng mặt bằng. Thì chủ đầu tư sẽ tập trung để triển khai thi công. Có nghĩa là sau 6 tháng nhận được giải phóng mặt bằng vào đầu năm 2023 thì Sở Nông nghiệp sẽ thực hiện hoàn thành xong cái nội dung này.
Về dự án trạm bơm liên mạc với nhiệm vụ tiêu thoát nước từ nội đô, huyện Đan Phượng, Hoài Đức và lấy nước tưới từ sông Hồng cung cấp cho hệ thống sông Nhuệ. Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành năm 2018 đến 2020, nhưng đến nay chưa được triển khai. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, hiện dự án này nằm trong 39 công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025.
Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân thành phố ban hành quyết định về việc giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng trạm đầu mối liên mạc và công trình đầu mối liên mạc với tổng mức đầu tư khoảng 3.635 tỷ đồng. Hiện nay thì Sở Nông nghiệp thì cũng đã xin ý kiến các sở ngành chuyên môn để trình thẩm định phê duyệt cái chủ trương đầu tư, và cũng trong thời gian cố gắng từ nay đến kỳ họp không thường kỳ tháng 9 thì sẽ phê duyệt cái chủ trương đầu tư, và trong cái giai đoạn tới thì sẽ tổ chức triển khai thi công.
Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khóa 12 khai mạc sáng nay với nhiều vấn đề nóng mà cử tri quan tâm, được các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tại kỳ họp cho thấy, mặc dù tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 9,69%, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm trước, song nhiều chỉ tiêu pháp lệnh chủ yếu lại không đạt so với kỳ vọng. Cùng với đó, nhiều tồn tại hạn chế chưa được giải quyết kịp thời là lực cản của sự phát triển, như sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp, dịch bệnh xuất hiện trên cây sâm Ngọc Linh gây thiệt hại lớn cho các hộ dân, kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh còn hạn chế, xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm thấp nhất cả nước, còn tình trạng nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án quan trọng của tỉnh còn chậm. Ngay trong phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đề xuất giải pháp không để các hạn chế yếu kém tồn tại kéo dài.
Đối với những hạn chế yếu kém đã được chỉ ra, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận kỹ lưỡng, đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực tế, phấn đấu tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu. Tôi xin nhấn mạnh, kỳ họp nào chúng ta cũng nêu là để chúng ta nghiên cứu thảo luận, nhưng mà nghiên cứu thảo luận và tìm giải pháp khắc phục sau đó thì nhìn chung vẫn hạn chế, vẫn lặp đi lặp lại.
Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khóa 12, cử tri tỉnh Kon Tum kỳ vọng chính quyền, các ngành chức năng sẽ có câu trả lời thỏa đáng đối với nhiều vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn, như tình hình động đất tại địa bàn huyện Com Lông, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của người dân vùng sạt lở, chậm phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, vấn đề xử lý số tiền bảo hiểm y tế bị từ chối thanh toán, xuất toán, thu hồi, tình trạng y bác sĩ xin chuyển hoặc bỏ việc.
Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Hôm nay tại Hà Nội, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị công bố xuất khẩu thí điểm chanh leo chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Phóng viên Minh Long đưa tin.
Việc Trung Quốc đồng ý nhập khẩu thí điểm chanh leo từ tháng 7 năm nay là kết quả của nỗ lực trong thời gian dài đàm phán và mở cửa thị trường nông sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chanh leo hiện nằm trong top 10 loại cây ăn quả Việt Nam có giá trị xuất khẩu cao năm 2021. Trong 5 năm qua, sản lượng và giá trị xuất khẩu chanh leo Việt Nam tăng hơn 300%, đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia xuất khẩu chanh leo lớn nhất thế giới sau Brazil, Peru, Ecuador. Hội nghị công bố thí điểm xuất khẩu chanh leo diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến sẽ tập huấn về các quy định cho những địa phương có vùng trồng chanh leo và các cơ sở đóng gói chanh leo, như giám định sinh vật gây hại tại vùng chanh leo, các hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng trồng theo quy định của thị trường nhập khẩu từ phía Trung Quốc.
Theo phản ánh của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc, đến thời điểm này, tỉnh Hải Dương đã cơ bản thu hoạch xong vải thiều chính vụ, hiện đã tiêu thụ trên 3/4 sản lượng vải trên địa bàn. Vải thiều Hải Dương năm nay đạt chất lượng cao và được giá nhất trong 10 năm trở lại đây.
Từ tờ mờ sáng, điểm mua bán vải thiều ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà luôn cấp tập người mua kẻ bán. Vải thiều được chuyên chở bằng xe máy, xe bò, tập kết chờ thương lái tới thu mua. chị Phạm Thị Lan, xã Liên Mạc, tiểu thương thu mua vải bán lẻ cho biết giá vải cuối vụ có giảm so với đầu vụ nhưng vẫn khá cao.
Đấy, hôm nay đi bán cũng được mà đi mua cũng được. Vải chín muộn đấy, vải sớm với vải muộn là cách nhau hơi xa nên là mới còn đấy, chứ không thì không còn được. Vải sớm là đắt hơn, mà giá cả thế này là được rồi đấy. Hài lòng quá chứ, được mùa lại được giá. Nếu mà cái vải u trứng của nó là, u trứng là 80.000 đầu mùa cơ. Đắt nhất nếu mà như cái vải tàu lai đợt trước là 40-45.000 một cân đấy.
Vụ vải năm nay tại Hải Dương có năng suất và sản lượng vượt trội. Toàn tỉnh có khoảng 9.000 hecta vải thiều với sản lượng khoảng 60.000 tấn, tăng 10% so với vụ trước. Thống kê sơ bộ cho tới thời điểm này, người trồng vải Hải Dương đã cơ bản thu hoạch xong vải thiều chính vụ với khoảng 5% sản lượng, xuất đi các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu. Tổng thu từ vụ vải năm nay ước đạt khoảng 1.400 tỷ đồng, tăng khoảng 200 tỷ đồng so với năm ngoái. Đây là năm vải thiều Thanh Hà được giá nhất trong 10 năm trở lại đây.
Bộ Công Thương vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao, trong đó đề xuất hỗ trợ bằng tiền từ ngân sách bù vào giá xăng dầu tăng cho ngư dân vươn khơi bám biển. Đề xuất dựa trên cơ sở đề nghị trước đó của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao.
Đến nay, cả nước có gần 92.000 tàu cá hoạt động, trong khi nhu cầu xăng dầu cho hoạt động khai thác thủy sản trung bình khoảng 330 triệu lít một tháng. Ngư dân chủ yếu sử dụng dầu diesel cho tàu khai thác thủy sản. Nhưng giá dầu đã tăng lên tới 65%, tức là chi phí nhiên liệu để đảm bảo cho hoạt động khai thác thủy sản bình thường tăng thêm khoảng 3.776 tỷ đồng một tháng. Để tháo gỡ khó khăn, kịp thời hỗ trợ cho ngư dân, tạo động lực khuyến khích ngư dân an tâm sản xuất bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Bộ Công Thương đề nghị có chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội cho thuyền viên tàu cá trong thời gian 6 tháng, thực hiện theo mức lương tối thiểu theo vùng áp dụng đối với người lao động. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính cùng với bộ ngành địa phương liên quan có hoạt động sản xuất đánh bắt thủy hải sản để rà soát, cân đối, bố trí ngân sách hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân. Nghiên cứu ban hành chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ cho các đối tượng có thu nhập thấp trong xã hội để giảm bớt khó khăn cho đời sống người dân trong bối cảnh lạm phát tăng cao.
Nếu không nhanh chóng sửa đổi một số văn bản pháp luật liên quan đến mua sắm thuốc, vật tư y tế thì có thể sẽ không tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc đang làm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh. Đây là một trong những nội dung chính được đưa ra tại cuộc làm việc bàn cách gỡ vướng trong mua sắm thuốc, vật tư y tế giữa Bộ Tài chính và Bộ Y tế vào chiều qua.
Đại diện các bệnh viện lớn và các vụ cục của Bộ Y tế đã đưa ra một loạt khó khăn trong công tác mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư sinh phẩm y tế thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Hiện có nhiều quy định về mua sắm, đấu thầu, phân cấp thẩm quyền mua sắm, thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đánh giá nhà thầu, xác định giá tài sản còn chưa rõ ràng, gây cản trở việc mua sắm thuốc và vật tư y tế. Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ về phương pháp, cách thức xác định giá của từng mặt hàng. Vì nhiều cơ quan của Bộ Y tế không có chuyên môn về lĩnh vực này, dễ dẫn đến quyết định không đúng. Hai bộ thống nhất sẽ cùng vào cuộc để sửa đổi một số quy định có liên quan, trình các cấp có thẩm quyền ban hành theo hướng hoàn thiện pháp luật với trình tự thủ tục rút gọn.
Sáng nay tại đồn biên phòng Iago, xã Iago, huyện Iacrai, lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai đã trao trả 5 nạn nhân cho gia đình sau vụ lừa đảo đưa người sang Campuchia. Đây là 5 nạn nhân tiếp theo được hỗ trợ đưa về địa phương an toàn sau khi bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tiếp nhận 2 công dân từ lực lượng cảnh sát biên phòng Campuchia trao trả trước đó. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
Đại tá Trần Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, 5 nạn nhân này là Pui Đại, sinh năm 1998, Pui Môi, sinh năm 2004, Cờ So Dối, sinh năm 2004, Pui Chiêu, sinh năm 2003, Cờ So Gum, sinh năm 1999, nhóm thanh niên cùng với Cờ Pui Thái, sinh năm 1994 và Cờ Pui Phú, sinh năm 2006, được giải cứu hôm 3 tháng 7 và 4 tháng 7 vừa qua, đều bị đối tượng Trần Quang Quyết, sinh năm 2001, trú tại xã Gia Đa, huyện Gia Hờ Đu Rai, tỉnh Kon Tum, lừa bán sang Campuchia trong 2 ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2022 vừa qua. Đại tá Trần Thanh Bình cho biết.
Bộ đội biên phòng Gia Lai đưa các công dân về địa phương, sau đó là cùng với các gia đình nắm rõ mọi cái trong thời gian đi như thế và để phục vụ cái việc điều tra kết luận hành vi của các đối tượng. Vấn đề thứ hai là làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nói với bà con là cái việc đi như thế là sai lầm, đấy, cũng đã bị đánh đập như thế thì bây giờ là không bằng gì bằng quê hương của mình. Đấy, thông qua họ để làm sao tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn biên giới. Cái thứ ba là xét thấy các điều kiện công dân khó khăn thì sẽ hỗ trợ một số vật chất để là đảm bảo tiếp tục lao động sản xuất.
Hôm 5 tháng 7 vừa qua, đồn biên phòng Sa O thuộc biên phòng tỉnh Sa Lai cũng đã khởi tố vụ án mua bán người, đồng thời chuyển hồ sơ và bàn giao bị can Trần Quang Quyết cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sa Lai tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.
Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông ngắt quãng. Cục bộ có những điểm mưa to từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Nhờ mây và mưa, ở Bắc Bộ hôm nay thời tiết không quá nắng nóng, cao nhất nhiệt độ chỉ từ 33 đến 34 độ. Và dự báo, mưa dông ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 9 tháng 7. Từ Quảng Bình đến Bình Thuận, hôm nay trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Về chiều tối đề phòng mưa dông nhiệt. Nam Bộ, sáng và trưa nay trời nắng, sang chiều có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, cảnh báo lốc sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại Paris, Pháp, trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 9 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể gọi tắt là Công ước 2003, Việt Nam đã trúng cử làm thành viên Ủy ban Liên Chính phủ Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026 với 120 phiếu, cao nhất trong số các nước trúng cử.
Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 gồm 24 thành viên, là cơ quan điều hành quan trọng của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, chịu trách nhiệm trong giám sát thực thi Công ước, đề xuất các biện pháp bảo vệ di sản phi vật thể, hỗ trợ quốc tế, xem xét các hồ sơ đệ trình ghi danh để Đại hội đồng Công ước thông qua. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận trọng trách này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của UNESCO. Điều này có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế, thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu, là ghi nhận đối với những đóng góp của Việt Nam trong quan hệ với UNESCO trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể trong nước và trên thế giới. Đây là kết quả của đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam, đồng thời là kết quả của quá trình triển khai bài bản và đồng bộ kế hoạch ứng cử của Việt Nam trong những năm vừa qua. Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh, sự kiện này khẳng định vai trò uy tín của Việt Nam tại UNESCO và trên trường quốc tế, qua đó góp phần thực hiện thành công nghị quyết lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.
An ninh đang được thắt chặt tại Bali, Indonesia, nơi diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 vào hôm nay và ngày mai, với sự tham dự của 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới. Hội nghị được kỳ vọng sẽ đưa ra giải pháp cho những vấn đề cấp thiết nhất của thế giới hiện nay là đảm bảo phục hồi kinh tế hậu đại dịch, khủng hoảng an ninh lương thực và năng lượng.
Cảnh sát và nhân viên an ninh được triển khai tăng cường và có thể đóng cửa một số tuyến phố để đảm bảo an ninh trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, đặc biệt là những nơi diễn ra sự kiện, sân bay quốc tế và nơi ở của các đại biểu. Với chủ đề cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng hơn, Hội nghị Ngoại trưởng G20 có hai phiên họp. Phiên đầu tiên về tăng cường chủ nghĩa đa phương sẽ thảo luận các bước đi nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu, xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa các quốc gia để tạo ra một môi trường thuận lợi cho ổn định, hòa bình và phát triển của thế giới. Dự kiến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres có bài phát biểu tại phiên họp này. Trong khi đó, phiên họp thứ hai của Hội nghị Ngoại trưởng G20 về an ninh lương thực và năng lượng sẽ thảo luận các bước chiến lược để vượt qua cuộc khủng hoảng lương thực, thiếu phân bón và giá hàng hóa toàn cầu tăng cao. Với tư cách là Chủ tịch G20 năm 2022, Indonesia ưu tiên hợp tác để tăng cường cấu trúc y tế toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, với tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine, các nước thành viên G20 cũng sẽ thảo luận những ảnh hưởng đối với vấn đề lạm phát, an ninh kinh tế, thị trường năng lượng quốc tế và hòa bình an ninh thế giới. Bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20, các nước cũng lên kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc gặp song phương và đa phương.
tăng cường sức mua, khống chế lạm phát, thúc đẩy tự chủ năng lượng, cải thiện các vấn đề an sinh xã hội là các ưu tư lớn được Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne trình bày trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội. Tổng hợp của phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp.
Trong bài phát biểu kéo dài 1 giờ 30 phút, Thủ tướng Pháp bà Elisabeth Borne đã trình bày những định hướng chính sách lớn trong thời gian tới. Theo đó, ưu tiên hàng đầu sẽ là cải thiện sức mua và ngăn chặn đà tăng của lạm phát. Bà Elisabeth Borne cho biết, bên cạnh việc duy trì mức trần tăng giá khí đốt và điện không quá 4%, chính phủ cũng sẽ áp mức trần tăng giá thuê nhà, cam kết không tăng thuế, đồng thời cải thiện tiền lương và hưu trí, cũng như bỏ khoản phí thuê bao truyền hình nhà nước. Ưu tiên thứ hai của chính phủ là cải cách chế độ hưu trí với mục tiêu tăng mức lương hưu tối thiểu lên 1.100 euro một tháng và giảm tỷ lệ thất nghiệp từ mức 7,3% hiện nay xuống ngưỡng lý tưởng 5,5% để tạo ra các nguồn lực mới cho xã hội. Chính sách lớn tiếp theo được Thủ tướng Pháp đặt ra là thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi sinh thái, tăng cường đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo và điện hạt nhân. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne kêu gọi các chính đảng cần nỗ lực làm việc cùng nhau.
Thông qua kết quả bầu cử, người dân Pháp đã lựa chọn một quốc hội mà không đảng nào chiếm đa số tuyệt đối. Người dân muốn chúng ta thay đổi cách thức làm việc. Chúng ta sẽ cần tăng cường đối thoại để tích cực tìm kiếm các thỏa hiệp. Với trách nhiệm của mình, chúng ta sẽ phải cùng nhau đáp ứng yêu cầu này.
Phản ứng trước những định hướng chính sách chung của Thủ tướng Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp quốc gia lớn thứ hai tại quốc hội, bà Marine Le Pen cho rằng chính phủ hiện nay không nhận được sự tín nhiệm của nhiều nghị sĩ và việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục giao vị trí thủ tướng cho bà Elisabeth Borne là một hành động khiêu khích chính trị. Trong khi đó, bốn đảng trong Liên minh Cánh tả Nhân dân Xã hội và Sinh thái mới đã trình đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng Elisabeth Borne. Cuộc bỏ phiếu này dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu tới.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bác lời kêu gọi của công đảng đối lập kêu gọi tổng tuyển cử sớm cũng như là tuyên bố không từ chức. Biên tập viên Anh Tuấn thông tin.
Theo hãng tin Reuters, một phái đoàn gồm một số đồng minh đáng tin cậy trong nội các của Thủ tướng Boris Johnson đã đến số 10 phố Downing để thúc giục ông từ chức. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson đã từ chối đề nghị này mà chọn cách chiến đấu cho sự nghiệp chính trị của mình. Theo Thủ tướng Johnson, lý do để ông từ chối từ chức là đất nước đang phải đối mặt với những vấn đề cực kỳ quan trọng. Nước Anh sẽ rơi vào hỗn loạn nếu ông từ chức.
Tôi nhìn vào những vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt. Tôi nhìn vào những áp lực mà người dân đang gánh chịu và sự cần thiết của chính phủ để tập trung vào những ưu tiên của người dân. Đó là những gì tôi đang làm và tôi không thể tự cho mình rời bỏ các trách nhiệm đó bằng cách từ chức.
Chính trường Anh đang đứng trước cuộc khủng hoảng chưa từng có. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 13 quan chức trong chính phủ Anh đã quyết định từ chức trong vòng chưa đầy 48 giờ qua, được coi là ứng cử viên thay thế ông Johnson nếu ông từ chức hoặc bị buộc phải từ chức. Cựu Bộ trưởng Y tế Javid đã liệt kê một loạt các vụ bê bối liên quan đến Thủ tướng và nội các trong những tháng gần đây, bao gồm cả vụ Partygate trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Theo ông Javid, những hành động của ông Johnson đang đe dọa làm suy yếu tính toàn vẹn của Đảng Bảo thủ và chính phủ Anh.
Không chỉ riêng Đảng Bảo thủ cần phải sửa chữa khẩn cấp. Giống như tất cả mọi người tại đây, tôi đã bị mất tinh thần bởi những câu chuyện nhỏ giọt về vụ bê bối. Vì vậy, tôi lo lắng về việc thế hệ tiếp theo sẽ nhìn nhận như thế nào về sức khỏe của nền dân chủ của chúng ta. Trong những năm gần đây, niềm tin vào chức trách của chúng ta bị suy giảm bởi một loạt vụ bê bối. Nhưng có một thứ mà chúng ta có thể kiểm soát là giá trị và hành vi của mình. Vì vậy, tất cả chúng ta có nhiệm vụ đặt ra các tiêu chuẩn cao cho bản thân và hành động khi chúng được người khác đáp ứng.
Hơn 6.000 ca mắc đậu mùa khỉ trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ triệu tập Ủy ban khẩn cấp về đậu mùa khỉ để họp bàn về cách ứng phó. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết,
tính chung trên toàn cầu, số ca mắc COVID-19 đã tăng 30% trong vòng 2 tuần qua. 4 trong 6 khu vực trên thế giới đều tăng số ca mắc trong tuần qua. Tại châu Âu và châu Mỹ, biến chủng BA.4 và BA.5 đang tạo ra những đợt bùng phát mới. Tại Ấn Độ, biến thể phụ như BA.2.75 cũng đã được phát hiện và chúng tôi đang theo dõi sát sao.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có 4 nguyên nhân dẫn đến thực tế này. Trước nhất, tỷ lệ xét nghiệm giảm đi ở nhiều quốc gia khiến việc đánh giá bức tranh dịch bệnh không toàn diện và khó khăn hơn. Cùng với khả năng tiếp cận thuốc kháng virus SARS-CoV-2 còn thấp ở các quốc gia thu nhập trung bình thấp, khả năng bảo vệ của vaccine suy giảm theo thời gian và sự biến đổi của virus khiến dịch bệnh có xu hướng tăng cao. Nhấn mạnh về các yếu tố này, tiến sĩ Marian, trưởng bộ phận khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới nói,
chúng ta đã nhìn thấy những tác động khác nhau của dịch bệnh ở các quốc gia. tùy thuộc vào khả năng của bức tường miễn dịch trong cộng đồng của bạn như thế nào, tùy thuộc vào mức độ quốc gia bạn đối phó với các lỗ hổng y tế ra sao, và tùy thuộc vào cả mức độ quốc gia bạn chuẩn bị đối phó với dịch bệnh như thế nào. Tôi cho rằng chúng ta sẽ còn chứng kiến những làn sóng dịch bệnh khác nhau trong thời gian tới và những tác động cũng rất khác của dịch bệnh tới mỗi quốc gia.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Trở lại với một vấn đề trong nước. Thưa quý vị và các bạn, quyết định 08 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ban hành hồi cuối tháng 3 và có hiệu lực thi hành cùng thời điểm được người lao động cả nước mong đợi sau những tháng ngày khó khăn do đại dịch COVID-19. Thế nhưng, việc triển khai chính sách thiết thực này đến nay vẫn rất chậm trễ. Sau hơn 3 tháng mới chỉ giải ngân được 1% so với mục tiêu đề ra là 6.600 tỷ đồng. Trong khi nhiều tỉnh thành thì còn đang rà soát để làm hồ sơ thì tại tỉnh Cà Mau đã có hàng nghìn lao động được thụ hưởng. Đâu là những giải pháp giúp địa phương này thực hiện nhanh chóng chính sách? Cần làm gì để khơi thông gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ở những địa phương chậm trễ, tiến tới hoàn thành giải ngân trước hạn chót 15 tháng 8 năm nay? Nội dung này sẽ được biên tập viên Hoàng Ân cùng bàn luận với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long cùng một chuyên gia về công nhân và công đoàn.
Trước hết thì mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Trần Hiếu thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long về việc Cà Mau đã triển khai quyết định 08 của Chính phủ tại địa phương.
Trong khi công nhân ở nhiều nơi đang mòn mỏi chờ đợi thì chị Lê Chiểu Năm, công nhân trong tập đoàn thị sản Minh Phú của Cà Mau đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà sau một tháng làm đơn đề nghị.
Giờ có mấy tháng không có làm nên là cũng mất kẹt tiền vô phòng trọ. Do là cũng mừng, đã là cảm ơn các bác năng đã quan tâm, vui và tấm lòng vậy đó.
Điều đáng nói là chính các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng rất tích cực trong việc hỗ trợ người lao động để hưởng các chính sách. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ, Giám đốc nhân sự công ty cổ phần Camimet cho biết.
Căn cứ vào cái kế hoạch của triển khai gửi xí nghiệp để cho người lao động đó, họ biết nằm trong cái diện đó hay không. Cái mẫu đơn đó thì họ về họ điền vào cái mẫu đề nghị đó, đồng thời gửi cho công ty. Vì tụi tôi bên đây thì cũng dưới góc độ ấy thì mình cũng làm hết sức mình. Tôi tập hợp các cái danh sách nhu cầu đó về thực tế hay không. Mới làm cái danh sách dán dưới cổng dưới xí nghiệp dưới đó để cho họ kiểm tra lại. Rồi sau đó mới gửi qua bên chỗ bảo hiểm xã hội xác nhận.
Trong bối cảnh nhiều địa phương doanh nghiệp còn e ngại và triển khai cứng nhắc, thậm chí là phát sinh thêm thủ tục, thì những kết quả của Cà Mau là rất đáng ghi nhận. Đâu là những nguyên nhân của thành công này? Để giải đáp câu hỏi này, chúng tôi kết nối với phóng viên Trần Hiếu.
Xin chào anh Hoàng Ân và quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa anh, trước hết thì xin anh cập nhật về tiến độ hỗ trợ các công nhân trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau tính đến thời điểm này.
Đến thời điểm hiện tại thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đã thẩm định và trình Ủy ban nhân tỉnh Cà Mau để hỗ trợ 4.570 hồ sơ của người lao động. Ủy ban dân tỉnh Cà Mau thì đã có quyết định phê duyệt hơn 4.400 hồ sơ với số tiền là hơn 2,5 tỷ đồng. Hiện Sở Tài chính và địa phương này đã phân bổ kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng và sẽ chi trả hỗ trợ cho hơn 3.900 người lao động. Xin được thông tin thêm, toàn tỉnh Cà Mau thì có khoảng 9.800 người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo quyết định 08 của Chính phủ.
Theo anh thì đâu là nguyên nhân chính mà giúp tỉnh Cà Mau đạt được tiến độ như thế ạ?
Phải nói là do sự chủ động. Trước tiên là sự chủ động của sự chủ trương của tỉnh ủy Cà Mau. Tiếp đến là sự chủ động của Ủy ban nhân tỉnh và các cơ quan chức năng. Cơ quan chuyên môn của tỉnh Cà Mau về vấn đề này đã cho xây dựng kế hoạch thực hiện. Khi có quyết định thì họ chỉ cần so lại xem nó đúng chưa và triển khai lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan rồi trình qua Ủy ban nhân tỉnh. Trong khi chờ đợi Ủy ban nhân tỉnh có quyết định thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cà Mau cũng tổ chức hội nghị trực tuyến và trực tiếp để triển khai nội dung của quyết định 08 xuống tới cấp xã. Cùng với đó thì các cơ quan chức năng, các địa phương cũng tiếp cận doanh nghiệp. Quyết định 08 thì số tiền mà tỉnh Cà Mau dự kiến để chi trả cho khoảng 9.800 người lao động sẽ là khoảng 16 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được tỉnh Cà Mau tự cân đối để chi trả trước.
Anh có nói về việc là chính quyền Cà Mau tự cân đối chi trả trước khoản hỗ trợ, ở trong khi nhiều địa phương khác thì phải chờ ứng tiền từ Trung ương. Anh đánh giá thế nào về quyết sách này ạ?
Có thể thấy là dịch COVID-19 thì ảnh hưởng rộng khắp. Những người công nhân, lao động thì lại càng dễ bị tác động thì các cấp ngành chức năng tỉnh Cà Mau thì đã thấu hiểu được điều đó, làm nhanh nhất có thể các chính sách để đến được với cái người cần được thụ hưởng. Tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng đã nhận biết rõ đó không chỉ là số tiền để người dân bớt khó khăn, mà nó còn thể hiện sự quan tâm, động viên để người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo, vươn lên được. Khi khó mà được giúp đỡ thì người lao động càng có động lực. Và phải nói rằng đây là một chính sách đi vào cuộc sống. Còn Cà Mau thì triển khai chính sách này rất là tốt.
Sự chủ động của Cà Mau là một yếu tố vô cùng quan trọng để triển khai sớm chính sách. Nhưng còn một yếu tố nữa, đó chính là sự tham gia của các doanh nghiệp để hỗ trợ người lao động của chính họ. Anh nghĩ sao về điều này ạ?
Nhà nước thì là cơ quan triển khai chính sách, còn doanh nghiệp là đơn vị trung gian để chính sách đến với công nhân. Doanh nghiệp cũng là nơi thực hiện và tổng hợp hồ sơ thủ tục để người lao động được hưởng chính sách. Làm việc này thì để công nhân bớt khó khăn nên tôi nghĩ là các doanh nghiệp họ sẽ sẵn sàng.
Xin cảm ơn anh Trần Hiếu đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, sự chủ động của mỗi công nhân, doanh nghiệp và chính quyền tỉnh Cà Mau đã đưa chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thế nhưng, tại nhiều địa phương khác, việc tuyên truyền giải thích cho người lao động và doanh nghiệp còn hạn chế, lúng túng trong bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ, doanh nghiệp yêu cầu thêm giấy đăng ký tạm trú, hợp đồng thuê nhà, số công nhân đông nên có tâm lý chờ 2-3 tháng mới làm một thể. Tất cả đang khiến cho chuỗi ngày chờ đợi của người lao động thêm đằng đẵng. Làm thế nào để các địa phương kịp giải ngân hỗ trợ trước hạn chót 15 tháng 8 năm nay? Vấn đề này sẽ được tiến sĩ Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn giải đáp.
Trước tiên thì tôi cho rằng là ở cấp tỉnh và các cấp sở ngành, ủy ban dân các huyện và bên chỗ bảo hiểm xã hội thì tôi cho rằng là cần phải tích cực sử dụng công nghệ thông tin và dữ liệu kết nối để rút ngắn thủ tục cho cấp dưới, cho cơ quan liên quan và cho doanh nghiệp. Không nên yêu cầu thêm các thủ tục giấy tờ ngoài hướng dẫn, rồi là cũng cần nên tuyên truyền để cho người lao động và doanh nghiệp làm sao mà thực hiện cái việc khai báo trung thực, chống mọi hành vi gian dối để trục lợi cái chính sách rất nhân văn này.
Thưa quý vị, liên quan đến chính sách này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các cấp đẩy nhanh tiến độ, không để anh chị em công nhân lao động băn khoăn, lo lắng. Cách làm của Cà Mau có thể là một ví dụ tốt để các địa phương tham khảo trong tiến trình hoàn thành mục tiêu mà chính phủ đã đặt ra.
Vâng, hy vọng là từ kinh nghiệm của tỉnh Cà Mau, các địa phương khác nên tham khảo để chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của chính phủ sớm đến tay được người lao động. Chương trình thực sự trên đây sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước biến động nhẹ, cụ thể vàng SJC tại thị trường Hà Nội niêm yết mua vào mức 67.850.000 đồng một lượng và bán ra 68.470.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng dòng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào mức 52.140.000 đồng một lượng và bán ra 52.790.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm đồng đô la Mỹ thêm 7 đồng một đô la lên 23.178 đồng một đô la Mỹ.
Trên thị trường chứng khoán, sau phiên giảm mạnh hôm qua và thủng đáy 16 tháng, tâm lý chán nản và giao dịch cầm chừng thấy rõ trên thị trường ngay từ sớm. Tâm lý nhà đầu tư thận trọng giao dịch chậm lại, bảng điện tử tiếp tục bị sắc đỏ chi phối dù lực bán không quá lớn, trong khi nhóm blue chip phân hóa khiến VN Index theo đó rung lắc nhẹ quanh tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.155,42 điểm, HNX Index giảm còn 271,06 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường giao dịch hôm qua giảm mạnh. Hiện tượng xảy ra sau khi mở cửa phiên giao dịch, giá cổ phiếu không nối tiếp với bước giá của ngày hôm trước mà nhảy lên xuống nhiều bước, tạo ra khoảng trống lớn trên đồ thị giá. Áp lực bán đang rất lớn, rủi ro vị thế mua đang lớn hơn cơ hội. Vậy những yếu tố nào tác động đến điều này và điểm nhấn của thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm này có diễn biến ra sao? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt về nội dung này.
Thưa ông, phiên giao dịch hôm qua thì thị trường có sự điều chỉnh giảm mạnh và chỉ phục hồi nhẹ vào phiên sáng nay. Theo ông, đâu là nguyên nhân của thực trạng này?
Với trạng thái thanh khoản yếu, những phiên biến động tương đối là mạnh ngày hôm qua vẫn thi thoảng xảy ra trong giai đoạn gần đây. Tâm lý nhà đầu tư hiện tại cũng đang trong trạng thái chờ đợi xem là ngay cả tình hình trong nước hay là tình hình bên ngoài như là lạm phát, thay đổi lãi suất cùng với các ngân hàng trung ương ở châu Âu trong giai đoạn sắp tới như thế nào. Do đó thì trong giai đoạn trạng thái yếu như hiện tại thì chúng ta cũng cần phải lưu ý và cẩn trọng. Tuy vậy, mức định giá hiện tại trên thị trường cũng đang khá là thấp và có thể nói rằng là tương đương với giai đoạn COVID của năm 2020. Do đó, chủ yếu giai đoạn hiện tại thì chúng ta vẫn cần phải thận trọng và theo dõi.
Với góc nhìn của ông thì nhóm cổ phiếu nhà đầu tư cần quan tâm ở thời điểm này là gì?
Thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng trạng thái của thị trường khá là yếu với thanh khoản sụt giảm mạnh so với thời điểm đầu năm. Hiện tại thanh khoản chỉ tương đương xung quanh khoảng 40% so với thời điểm trước. Trong khi đó thì chỉ số của chúng ta vẫn đang giao dịch ở ngưỡng xung quanh 1.160 trở đến cao nhất 1.300. Các dòng cổ phiếu chính của chúng ta hiện tại đang trong trạng thái chờ đợi hiệu quả kinh doanh thực tế của doanh nghiệp trong quý 2 này. Trong khi đó phần lớn những cơ hội tốt đều đến trong giai đoạn từ năm 20 cho đến 21.
Vâng, với diễn biến thị trường như vậy thì ông có khuyến nghị gì với nhà đầu tư?
Trong cái trạng thái thanh khoản thị trường vẫn đang duy trì ở cái mức độ tương đối thấp, do đó giai đoạn hiện tại thì chúng ta vẫn cần phải thận trọng và theo dõi.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U19 Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng A tại giải U19 Đông Nam Á đang diễn ra tại Indonesia sau khi đánh bại U19 Brunei 4-0 ở trận đấu diễn ra chiều qua. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã thực hiện 10 sự thay đổi người so với trận gặp Philippines trước đó để giúp các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi. Ngày mai, U19 Việt Nam bước vào lượt trận thứ tư gặp U19 Myanmar. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã có những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu đầu tiên gặp Campuchia tại giải nữ vô địch Đông Nam Á 2022. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ chiều nay trên sân vận động Binan của Philippines. Vòng 6 V-League 2022 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày mai với cuộc so tài trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An là những người đang có lợi thế hơn khi được nghỉ ở vòng 5 và có nhiều thời gian để chuẩn bị. Ở cuộc so tài này, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đã tìm được người chám vào vị trí mỏ neo mà Ojomak để lại sau chấn thương. Đội cũng sẽ trình làng những gương mặt mới ở trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng cho biết.
Bây giờ là có cầu thủ mới, có nhiều năng lượng mới. Thì bản thân đội thành phố họ cũng có cầu thủ mới và năng lượng mới. Thì tôi nghĩ bây giờ là chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để gặp Thành phố Hồ Chí Minh.
Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã xác định được thời điểm tổ chức AFF Cup 2022. Qua đó, giải sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023 và trở lại thể thức thi đấu cũ là thi đấu trên sân nhà, sân khách với hai bảng đấu. Đến vòng đấu bán kết và chung kết, các đội cũng sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà và sân khách, đồng thời áp dụng luật bàn thắng vàng sân khách. Rafael Nadal trở thành cái tên cuối cùng giành vé vào bán kết Wimbledon 2022 sau khi có màn ngược dòng kịch tính trước Taylor Fritz. Sau 4 giờ 21 phút giao tranh căng thẳng, Nadal vượt qua hạt giống số 11 người Mỹ với tỷ số 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 và 7-6. Đối thủ của tay vợt người Tây Ban Nha trên hành trình chinh phục danh hiệu Wimbledon thứ 3 sẽ là tay vợt người Australia Nick Kyrgios.
Dự báo thời tiết.
Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc và Đồng Bằng cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các ý kiến phát biểu đã làm rõ, thống nhất một số vấn đề, đồng thời đề xuất gợi mở một số giải pháp thiết thực để đi đến thống nhất một số vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành công an được đề cập trong dự thảo đề án. Nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời hỗ trợ ngư dân an tâm sản xuất bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ cân đối bố trí ngân sách hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân. Gần 1 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Theo nhận định của một số giáo viên, đề thi ngữ văn sáng nay không có yếu tố bất ngờ hay gây sốc, cách hỏi tương đối sáng rõ. Tại Hà Nội đã có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi. An ninh đã được thắt chặt trước thềm hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 khai mạc hôm nay tại Bali, Indonesia. Với hơn 6.000 ca mắc đậu mùa khỉ tại nhiều quốc gia, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp để bàn cách ứng phó với dịch bệnh. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.